Câu hỏi sau là: có bắt buộc con cái họ vào đạo khi chúng đã lớn không? Cũng trả lời là không. Đối với người Công giáo, giáo hội Công giáo, thì những người tin vào Đức Kitô nếu là người trưởng thành trên 18 tuổi thì buộc phải chính người đó tự nguyện và tuyên xưng đức tin, chứ không phải là do chúng ta ép họ theo đạo. Nên đôi vợ chồng ngoại này, nếu con cái họ đã lớn trên 18 tuổi thì việc mỗi đứa có gia nhập đạo Công giáo hay không là do sự tự nguyện của các em đó. Còn đối với con cái dưới 18 tuổi thì đôi vợ chồng này nếu họ theo đạo Công giáo thì họ có bổn phận giáo dục đức tin cho con của mình, chứ không phải là chuyện của cha xứ hay là hội đồng giáo xứ hay Legio ép họ phải rửa tội cho con, mà là chỉ nhắc nhở đôi vợ chồng đó là ông bà có bổn phận giáo dục đức tin cho con, cho những đứa con dưới 18 tuổi. Câu cuối cùng: nếu người vợ không chịu tới nhà thờ dự nghi thức thì sao? Vì luật giáo hội chung và riêng giáo phận Sài Gòn cấm làm nghi thức, nên bà vợ không có lý do gì để tới nhà thờ cả. Nếu sau vài năm hai người này ly dị thì ông chồng có quyền cưới vợ khác có đạo không? Thì câu hỏi này không có nghĩa gì cả, vì luật của Chúa Giêsu hôn nhân là vĩnh viễn áp dụng cho người Công giáo và cho người không Công giáo nữa. Đó là luật giáo hội tuyên xưng cái luật hôn nhân vĩnh viễn là thiên luật mặc khải và tự nhiên. Nên người ngoài Công giáo cũng không có quyền tái hôn theo ý của Thiên Chúa. Hai người này không theo đạo thì đối với giáo hội nếu họ ly dị vẫn là chuyện xấu, và thừa tác viên hay người của giáo hội hay người Công giáo nếu một trong hai người đó hỏi ý kiến mình để xin tái hôn với tư cách là bạn bè thôi thì mình vẫn phải trả lời là anh chị không được tái hôn, kể cả khi họ chưa rửa tội, chứ đừng nói là bây giờ họ rửa tội rồi. Một câu hỏi khác là: bây giờ người chồng có đạo, người vợ ngoại đã cưới có phép chuẩn, bây giờ người ngoại giáo đó đòi ly dị, thì người chồng có được giải hôn phối không? Thì như tôi nói hồi nãy, kể cả hai người ngoài Công giáo họ ly dị thì có được giải hôn phối không? Câu trả lời vẫn là không, vì luật hôn nhân vĩnh viễn là lệnh của Chúa Giêsu. Người Công giáo nào nói rằng có thể giải hôn phối chỉ vì họ ly dị thì người đó không phải là môn đệ của Chúa Giêsu nữa. Bây giờ người ngoại, người vợ ngoại đó đi lấy chồng khác có đạo và xin vào đạo được không? Câu trả lời là không. Vì muốn xin vào đạo thì người đó phải có ý giữ giáo huấn của Chúa Giêsu. Bây giờ một trong những giáo huấn quan trọng của Chúa Giêsu là không có ly dị và tái hôn. Nếu người này không giữ được thì không có xin vào đạo được. Một câu hỏi khác là: người chồng đạo lấy vợ tin lành, khi xin phép chuẩn thì có được là có coi là bí tích hay không? Cái định nghĩa chính thức trong sách giáo lý Công giáo và trong sách giáo luật là hôn nhân giữa hai người đã được rửa tội là bí tích. Nên nếu người tin lành này đã rửa tội và phép rửa tội đó được giáo hội công nhận thì là bí tích, thì hôn phối của họ là bí tích. Trong thực tế ở Việt Nam thì vấn đề nó hơi khó một chút ở chỗ như thế này: đối với phép rửa tội, trong tín lý cũng như trong giáo luật thì gồm hai phần. Phần nội dung đức tin là người đó tuyên xưng đức tin ba ngôi, Thiên Chúa là Cha, là Con và Thánh Thần. Cái hình thức bên ngoài, cái dấu chỉ bên ngoài, hay dùng cái thuật ngữ triết học là chất thể của bí tích là nước. Nghĩa là nếu hội đủ hai yếu tố đó thì là bí tích rửa tội. Tức là người đó tin và tuyên xưng Thiên Chúa ban ngôi được rửa tội bằng nước do một thừa tác viên theo công thức ban ngôi thì là phép rửa tội thành sự. Nghĩa là bây giờ một người không công giáo, hai người đều không công giáo cả, một người hấp hối chẳng hạn, bây giờ cái người một trong hai người đó nói tôi muốn theo đạo Công Kitô giáo và tôi tuyên xưng đức tin ba ngôi Thiên Chúa là Cha, là Con và Thánh Thần, bây giờ nhờ anh làm thừa tác viên rửa tội cho tôi, thì cũng giáo hội cũng vẫn chấp nhận cái hình thức đó và coi đó là bí tích rửa tội. Nên trong lý thuyết thì cái niềm tin ba ngôi của chính người được rửa tội làm thành sự bí tích. Trong thực tế mục vụ thì do thừa tác viên đọc công thức ba ngôi. Nên trên lý thuyết tính lý và giáo luật là như vậy. Trong thực tế thì cũng rất phiền. Nên bộ phụng tự thánh và kỷ luật bí tích quy định rằng đối với các giáo hội Kitô giáo chị em trong mỗi vùng thì hội đồng giám mục tìm hiểu về bí tích phép rửa của họ và tự nhận định coi là cái phép rửa tội này thành sự hay không, rồi hỏi ý kiến bộ kỷ luật bí tích. Bộ kỷ luật bí tích sẽ trả lời góp ý cho và sau đó công bố cho mọi người. Nên nếu anh chị em lên trang web của Hội đồng Giám mục Australia thì sẽ thấy họ liệt kê khoảng 250 giáo hội Kitô giáo. Trong đó có những cái họ ghi riêng về bí tích rửa tội thôi, baptism, thì họ sẽ ghi rất rõ là cái giáo hội này phép rửa tội là valid hay là invalid, thành sự hay không thành sự. Riêng với Hội đồng Giám mục Việt Nam thì không có cái danh sách đó. Không có danh sách đó vì nó cũng rất là bất tiện ở chỗ như thế này. Ở đây anh chị em nào có bạn bè ở trong các giáo hội Tin Lành Việt Nam thì sẽ thấy là chẳng hạn trong sách giáo lý, Hội Thánh Tin Lành lớn nhất ở Việt Nam và chính thức là Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, thì trong sách giáo lý là họ rửa tội theo công thức ban ngôi và bằng nước. Khi tới một cái nhà thờ Tin Lành, tôi tới hai cái rồi, và hỏi vị mục sư đang phụ trách, bây giờ trong sách giáo lý của thầy là công thức ban ngôi, vậy thì trong mỗi lần rửa tội, thầy có sử dụng công thức ban ngôi không? Thì có ông nói có ông nói không. Và khi tôi hỏi những người tín hữu của họ, thì đa số, thí dụ một cái nhà thờ Tin Lành tôi đã hỏi, thì gần như không bao giờ sử dụng công thức ban ngôi. Chỉ sử dụng một cái lời kêu cầu thánh thần thôi, thánh linh thôi. Đồng thời khi hỏi là khi rửa tội các anh chị có, các mục sư có sử dụng nước không? Thì rất hiếm có sử dụng. Nên sách giáo lý thì có, và dựa trên sách giáo lý của họ thì phép rửa tội họ thành sự. Trong thực tế thì cả hai yếu tố đó đều không chắc là có. Nên như vậy giáo hội Việt Nam, giáo hội Công giáo Việt Nam và Hội đồng Giám mục Việt Nam không thể công nhận phép rửa tội của họ được, vì không thể biết được cái người đó nói là tôi đã nhận phép rửa. Thì họ có rửa tội bằng nước không thì gần như không thể biết được. Hay có rửa tội bằng công thức ban ngôi không thì gần như là không. Nên cho tới giờ này thì Hội đồng Giám mục Việt Nam chưa công nhận một phép rửa tội nào của một giáo hội Kitô giáo chị em nào với chúng ta ở Việt Nam hết. Nên khi các anh chị đi làm công tác mục vụ và gặp những người đã rửa tội trong giáo hội Tin Lành tại Việt Nam thì chúng ta được quyền xử sự như là những người chưa rửa tội. Còn nếu họ nói rằng họ đã rửa tội trong một giáo hội Tin Lành ngoại quốc, thì các anh chị vào trang web của Hội đồng Giám mục quốc gia đó và coi coi phép rửa của họ có thành sự hay không. Gần chúng ta nhất là Tổng Giáo phận Singapore của Giáo hội Episcopal, thì có nhiều anh chị chắc có con cái đều đi qua lại hay học hành ở đó, thì phép rửa tội của họ là sử dụng bằng nước và theo công thức ba ngôi và có ghi sổ bí tích, sổ rửa tội đàng hoàng y như người Công giáo. Nên đối với người đã rửa tội trong Hội Thánh Tin Lành ngoại quốc thì chúng ta xem lại và có thể công nhận bí tích rửa tội của họ. Nếu bí tích rửa tội của họ được Giáo hội Công giáo địa phương công nhận là thành sự, thì đương nhiên cử hành hôn phối của họ là thành sự. Câu thứ hai là một người vợ Tin Lành đã có một đời chồng Tin Lành rồi, bây giờ muốn vào đạo Công giáo với chồng mới, thì cũng y như câu hỏi trước, là người đó dù rửa tội thành sự hay không thành sự thì vẫn là người phải giữ luật hôn nhân vĩnh viễn của Chúa Giêsu. Nên nếu người này đã ly dị, bây giờ tái hôn, thì họ không có giữ giáo huấn của Chúa Giêsu, họ không có gia nhập đạo Công giáo được, cũng như không có Giáo hội Công giáo không có quyền làm nghi thức hôn phối cho họ lần nữa.